Phật vượt tắt ra ngoài cõi tam giới, nghĩa là ra khỏi luân hồi sanh tử. Cứ một việc niệm Phật thôi, không cần phải nghĩ đến cái chuyện đoạn trừ những cái mê hoặc, mà rồi những cái mê hoặc nó tự trừ. Cứ sanh được sang Tây Phương là được ở cả bốn cõi tịch độ. Người niệm Phật sinh về Tây Phương liền là Bồ Tát Bất Thoái, là bậc nhất sanh Bồ Xứ. Bậc Bồ Tát Bất Thoái là không có còn phải đọa về luân hồi nữa. Nhất sanh Bồ Xứ là cứ một đời này thôi, sẽ sống lâu lắm, nhưng mà quyết định sẽ thành Phật. Cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, không cần phải mượn phương tiện nào khác. Trong một tuần 7 ngày có thể thành công, hay là một vài tuần, mà nhiều tuần chăng nữa, cứ đến hết niệm Phật cho tới ngày cuối cùng vẫn niệm Phật, thì sẽ theo cái niệm ấy làm cái cầu mà vãng sanh. Chứ không cần phải nhiều đời nhiều kiếp tu hành, chỉ cần trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà được Phật hộ niệm. Mà như trong kinh nói là cái người ấy được cả 10 phương Phật hộ niệm. Vì thế tất cả như thế là nhờ ở nguyện và hạnh không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Người nào giữ giới không nói dối, nội nhật trong ba đời, thì khinh khi sanh ra cái lưỡi dài kéo được đến đầu cái mũi. Đó là cái tướng. Người nào có cái lưỡi dài có thể kéo đến đầu cái mũi là biết là cái người đã ba đời nay không có nói dối. Còn Đức Thích Ca ngài giữ cái giới không nói dối ba A Tăng kỳ kiếp, cho nên cái lưỡi của ngài nó che kín được khắp mặt. Là Đức Thích Ca ngài hiện cái thân có cái lưỡi, có thể le cái lưỡi ra che phủ được khắp mặt, để là bằng cớ là ngài đã nhiều đời không có nói dối. Mà bây giờ ở trong kinh Di Đà thì 10 phương chư Phật dùng cái tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Ngài dùng cái tướng ấy hiện lên để làm gì? Để làm chứng là ngài không nói dối chúng ta đâu. Ngài là người đã không biết bao nhiêu kiếp không bao giờ nói dối, mà bây giờ ngài khuyên chúng ta vãng sanh, niệm Phật A Di Đà để vãng sanh. Vậy ngài có nói dối không? À, bởi vì sợ chúng ta không tin, cho nên cả 10 phương Phật đều phải dùng cái tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới để làm chứng rằng ngài không nói dối đâu. Vậy hãy tin đi, vì tội nghiệp chúng ta trí tuệ nó cạn, khó tin lắm, khó hiểu lắm, cho nên ngài phải dùng cái thần lực ấy hiện cái tướng ấy cho chúng ta chịu tin. Trong 6 đoạn văn nói về 6 phương, Phật nào cũng nói tên cái kinh này là kinh sinh tán không thể nghĩ bàn công đức nhất thiết chư Phật hộ niệm. Đoạn quý vị tụng kinh Di Đà thì chắc là nhớ Phật 6 phương Phật hiện tướng lưỡi rộng dài khuyên chúng ta nên tin cái kinh này đi. Kinh này là kinh sinh tán cái công đức không thể nghĩ bàn, mà kinh này là thứ kinh được tất cả chư Phật hộ niệm. Sinh tán là ca ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn của ai, tức là cả 6 phương Phật. Thật ra trong văn Ấn Độ thì nói đủ 10 phương Phật, nhưng mà ngài Cư Ma La Thập khi ngài dịch, ngài bỏ bớt đi 4 phương, ngài chỉ để 6 phương tượng trưng cho cả 10 phương. Thế thì cả mười phương Phật đều nói rằng chúng sanh hãy nên tin cái công đức không thể nghĩ bàn. Kinh này là kinh khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Kinh này là kinh mà tất cả, không phải chỉ một ông Di Đà hộ niệm, mà cả mười phương Phật đều hộ niệm. Bởi vì sao? Bởi vì A Di Đà, tôi nhắc lại, A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này là Phật. Vậy thì mười phương Phật, có Phật nào không phải vô lượng quang, vô lượng thọ không? Có Phật nào mà không có không? Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật chính là Nam Mô cả mười phương Phật. Cho nên cả mười phương Phật cùng hộ niệm. Cái công kinh này là kinh khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Kinh này là kinh tất cả chư Phật đều hộ niệm. Công này là căn bản lưu thông truyền bá cái kinh này. Pháp sư Cư Ma La Thập thuận theo thế gian ưa nói vắn tắt, cho nên đặt kinh này là kinh A Di Đà. Chứ thật ra ở trong kinh thì kinh này tên là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Hộ Niệm. Còn Ngài Cư Ma La Thập, Ngài dịch kinh sang tiếng Trung Hoa, Ngài bỏ cái tên dài quá, Ngài đặt một câu là kinh A Di Đà. Thì đây tổ chí húc khen rằng Ngài Cư Ma La Thập đặt tên như thế rất hợp, thật là khéo hợp với cái hạnh tu chỉ danh. Bởi vì chỉ quan trọng có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây có cái lời hỏi là trong mười phương, phương nào cũng có Phật, mà Phật nào cũng có tịnh độ, tại làm sao nguyên Đức Thích Ca khuyên chúng ta niệm một Phật A Di Đà để cầu về một cõi cực lạc thôi? Thì đây tổ đáp rằng, bởi vì muốn khiến cho người mới vào đạo dễ nhận được cái tâm Bồ Đề của mình. Bởi vì cái tên Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, hễ niệm lên là nhớ ngay đến cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên đặc biệt khuyên chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Hai nữa là bởi vì bản nguyện của Phật A Di Đà, Phật A Di Đà khi lúc đang tu, Ngài có cái nguyện là ai nghe được danh hiệu của Ngài, niệm đến tên Ngài, cầu về cõi Ngài, thì Ngài sẽ tiếp dẫn bất luận là người phương nào xứ nào, cho đến không cứ là trời hay người, con chim hay con gà, mà nó nói tiếng gà, nó nói tiếng chim, mà nó biết niệm đến Ngài, Ngài cũng có tiếp dẫn. Trong các sách có ghi nhiều chuyện những con chim nó được vãng sanh. Bởi vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài nó ở trong cái phẩm Phổ Môn. Phổ là khắp, môn là cửa. Đức Quán Thế Âm Ngài đi khắp các cửa để độ chúng sanh, cho nên gọi là phẩm Phổ Môn. Trong kinh Pháp Hoa đó, Ngài đi khắp các cửa là Ngài đi đâu? Nghĩa là cõi trời Ngài cũng có cửa vào, cõi địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, loài gà, loài chim, loài cá, loài cua, loài nào Ngài cũng hiện thân, Ngài độ được cả. Cho nên gọi là Phổ Môn, Ngài đi khắp các cửa. Cho nên là với loài cá, Ngài giáo hóa bằng cái cách thức của loài cá. Với loài cua thì Ngài giáo hóa theo kiểu loài cua, khiến cho loài nào cũng hiểu được Ngài, và Ngài dẫn tiếp để để cho rời cái cảnh khổ, đi về cái cảnh bình an. Thế cho nên có những loài chim nó biết Phật, nó cũng vãng sanh về quả Phật. Chư Phật từ pháp thân hiện ra hình tích để kết nhân duyên với người đời. Hết thảy đều thần diệu, không thể nghĩ bàn. Các ngài đem giáo lý đại thừa tuyên dương vào hải hội. Các ngài lăn vào biển khổ vì chúng sanh. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài. Mười phương các thủy thần, các vị thần linh phải kính vâng các ngài. Quần linh phải trầu về các ngài. Ta phải biết cái mầm thành Phật, phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mười phương Phật cùng chứng minh. Một hương, một hoa, một thanh, một sắc. Cho đến khi chúng ta tụng kinh sám hối, được xoa đầu, khắp cả mười phương, suốt cả ba đời, không có chỗ nào, không giây phút nào mà không ở khắp. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là cái nghĩa điển duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với mười phương pháp giới là vậy. Bởi vì tâm chúng ta thật là cái tánh Phật vô lượng qua, cho nên ở khắp cả mười phương, mà lại vô lượng thọ, cho nên có cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế cho nên một niệm của chúng ta bây giờ là đang dung cả khắp cả mười phương ba đời. Bởi vì bản thể của chúng ta là tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ. Vô lượng quang là ở khắp pháp giới, vô lượng thọ là ở suốt ba đời. Bản chất của chúng ta đã ở khắp mười phương suốt ba đời. Cho nên bây giờ đây mỗi một niệm của chúng ta là rung động khắp cả mười phương. Cho nên mười phương chư Phật chứng minh. Như thế người tu ở ngôi thấp kém vẫn là có thể quyết chí cầu vãng sanh về Tây Phương. Và người tu ở ngôi cao xa thì đâu lại phải bỏ Tây Phương để mà cầu riêng về cái thế giới nào khác. Nghĩa là người cao, người thấp đều có thể cầu vãng sanh. Mà tổ khuyên chúng ta không nên ngó về phương nào nữa, mà nhất tâm cầu về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Dù chúng ta thuộc về trình độ cao hay trình độ thấp. Có lời hỏi: chỉ nghe danh hiệu của Phật mà chưa giữ được, chưa hiểu được nghĩa kinh, thì liệu có được Phật hộ niệm mà linh mới bất thoái không? Đây là một lời hỏi. Thì tổ đáp rằng cái nghĩa nghe đây cũng có phần cuộc, cũng có phần thông. Theo về phần cuộc thì chỉ những người nào nghe mà hiểu mà tin thì mới có thể được vãng sanh. Đó là nói về phần cuộc. Còn nói về phần thông ấy, thì tâm từ bi của Phật không thể nghĩ bàn. Cái công đức danh hiệu của Phật không thể nghĩ bàn. Mỗi khi chúng ta được nghe danh hiệu Phật rồi thì không cứ là tâm có hữu tâm hay là vô tâm, tin hay là giả tin, đều là một cái duyên thù thắng tốt đẹp. Huống chi Phật bình đẳng độ tất cả chúng sanh, coi kẻ oán người thân như nhau, tiếp dẫn chúng sanh không bao giờ mỏi mệt. Vậy thì chỉ cần là chúng ta được nghe danh hiệu Phật, chúng ta nhớ đến Phật thì Phật liền hộ niệm. Dù chúng ta vào người thấp hay người cao, dù là chúng ta là người xấu người ác chăng nữa, mà bây giờ hồi tâm trở về với Phật thì vẫn có cái sự tiếp dẫn của Phật. Dĩ nhiên là cái ác cái xấu của chúng ta nó làm chướng ngại một phần nào, nhưng mà không phải là Phật không giúp, không phải là Phật bỏ. Kim Cương Tam Luận nói địa Bồ Tát, nghĩa là Bồ Tát ở nơi thật, đã tới cái ngôi thật địa về biệt giáo, hay là các vị Bồ Tát ở thập trụ về viên giáo, tự lực tu hành và bậc đồng sanh tánh thì mới được Phật hộ niệm. Niệm Phật nhờ sức Phật, đồng sanh tánh nghĩa là đồng, nghĩa là mình nhận được cái tánh mình đồng với Phật, đồng như Phật không khác, tức là mình nhận được cái tánh Phật của mình. Đấy. Niệm Phật nhờ sức Phật thì mau hơn thông, thì chỉ cần nghe danh hiệu Phật qua tai một lần, đồng thể pháp tánh đã phát ra một sức mạnh, tức là chúng ta đã gieo một cái nhân tốt về sau không bao giờ mất. Đồng thể pháp tánh tức là Phật có, dĩ nhiên tánh của Phật là Phật tánh, nhưng chúng ta tuy là chúng sanh nhưng tánh của chúng ta cũng là Phật tánh, cho nên chúng ta với Phật đồng một thể. Thế thì một khi mà đã đồng một thể mà chúng ta lại biết quay về niệm Phật một tiếng, thì đó là chúng ta đã gieo một cái nhân tốt về sau không bao giờ mất. Mà cái nhân này nó có một sức mạnh để giúp đỡ chúng ta chuyển cái mê về cái ngộ. Bất thoái nghĩa là không còn lạc trở về cái đường thoái lạc, trở về cái đường sanh tử nữa, mà nhất sanh bổ xứ, tức là một đời thành Phật. Bởi thế Đức Thích Ca cố khuyên chúng ta nên tin và nên vâng lời. Công đức được nghe danh hiệu Phật màu nhiệm như thế, Phật Thích Ca và mười phương Phật đã nói như thế, làm sao chúng ta lại còn không tin?